Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày bài giảng tĩnh tâm mùa vọng 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo. Tin Roma, Caritas quốc tế giúp dân tị nạn ở Lesbo. Giám đốc phân bộ trợ giúp quốc tế thuộc Caritas Đức, ông Oliver Müller, kêu gọi gia tăng nỗ lực giải quyết tình trạng trại tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp. Tuyên bố hôm 24 tháng 12 vừa qua, ông Oliver nói, tình trạng đầy ắp người tị nạn trong các trại tị nạn ở đảo Lesbo đòi chúng ta phải hành động tức thời. Dân chúng đang ở trong tình trạng thê thảm tại đây. Ví dụ, trại tị nạn Moria được thiết lập để đón tiếp 2.500 người, nhưng nay số người tại đây tăng lên hơn 15.000 người, trong đó 1/3 là trẻ em. Mùa đông đến càng làm cho tình trạng bi thảm hơn. Ông Oliver nói, dân tị nạn thường bị ốm đau và vì thời gian trú ngụ tại đây quá lâu, khiến cho tâm lý của họ rất yếu. Nhu cầu cần được trợ giúp của họ rất lớn. Caritas Đức gửi các chăn mềm ấm và dụng cụ vệ sinh đến giúp người tị nạn. Phần lớn họ ở trong các căn lều không đủ để chống lại giá lạnh và ẩm thấp. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức đã gia tăng thêm 50.000 euro cho ngân khoản trợ giúp mùa đông. Cần có thêm tài trợ để có thể giúp đỡ dân tị nạn, không những về mặt vật chất, nhưng cả về mặt tâm lý. Hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Kona Kowalski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đến đảo Lesbo để đưa 33 người tị nạn về Italia theo hành lang nhân đạo. Đức Hồng Y cho biết, hồi tháng 5 năm nay, khi Ngài đến viếng thăm, trại tị nạn Moria ở đây có 7.000 người, nhưng nay, tại đó có hơn 15.000 người tị nạn. Trong số này, có 800 trẻ em không có người lớn đi kèm. Họ sống trong những điều kiện rất bi thảm. Đây thực là một vấn đề và một ô nhục cho Âu Châu. Tin Moscow, chính thống giáo tiếp tục gặp khó khăn. Chính thống giáo thế giới tiếp tục gặp khó khăn trong nội bộ. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, Giáo hội Chính thống Nga quyết định đoạn giao, cắt đứt tình hiệp thông với Giáo hội Công giáo Alexandria bên Ai Cập vì đã công nhận nền độc lập của Giáo hội Chính thống Ukraine, vốn thuộc quyền Chính thống Moscow. Công nghị của Giáo hội Chính thống Nga đi đến quyết định trên đây trong khóa họp tại Tòa Thượng phụ ở Moscow trong hai ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2019. Việc đoạn giao được biểu lộ qua một số sự kiện như trong các thánh lễ của Chính thống Nga sẽ không cầu nguyện cho Đức Thượng phụ Theodore thứ hai của Chính thống Alexandria và toàn Phi Châu, và không hiệp thông trong việc rước lễ nữa. Trụ sở đại diện của Chính thống Nga cạnh Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria bị biến thành một giáo xứ. Hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thượng phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã chính thức nhìn nhận nền độc lập của Giáo hội Chính thống Ukraine đối với Chính thống Nga, và Ngài gọi đây là quyết định quan trọng nhất trong năm 2019 này. Cộng đoàn Chính thống giáo trên thế giới hiện có 15 giáo hội, tất cả đều bình đẳng với nhau. Nhưng Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople được coi là vị đứng đầu trong số những người đồng hàng, và theo giáo luật, Ngài có quyền công nhận nền độc lập của một giáo hội chính thống, tách rời khỏi một giáo hội khác. Tuy nhiên, cho đến nay, nền độc lập tự quản của Giáo hội Chính thống Ukraine chỉ mới được 3 giáo hội nhìn nhận là Constantinople, Hy Lạp và Alexandria. Tin Bonn, Đức Quốc. Người sáng lập cộng đồng thánh Egidio phê bình chính sách di dân của Liên hiệp Âu Châu. Sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, giáo sư Andre Ricardi, phê bình chính sách của Liên hiệp Châu Âu đối với người di dân và tị nạn, đồng thời nói rằng vấn đề này không hề được xử lý một cách thích đáng. Giáo sư Ricardi bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Đức. Giáo sư Ricardi từng là bộ trưởng của Italia trong nội các của Thủ tướng Mario Monti từ năm 2011 đến năm 2013. Ông nói, nước Đức và Pháp đã để cho Italia phải tự mình đối phó với vấn đề di dân và tị nạn, và tình trạng này đã góp phần tạo nên sự thắng thế của Đảng Liên minh Bắc Italia, là đảng chủ trương hạn chế việc nhận người di dân và tị nạn. Giáo sư Ricardi kêu gọi tân Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu thi hành chính sách, trách nhiệm chung đối với vấn đề di dân, mau lẹ giải quyết tình trạng nhân đạo cấp thiết, trợ giúp ngắn hạn và dài hạn cho các nước phi châu trong việc điều hành sức ép di dân. Sức ép này dự kiến sẽ gia tăng vì sự thay đổi khí hậu. Theo ông Ricardi, với chính sách trục xuất và dựng lên các hàng rào để chống di dân, người ta sẽ không đạt được điều gì. Trong cuộc phỏng vấn, giáo sư Ricardi cũng đề cập đến chiến tranh tại Trung Đông. Chiến tranh tại Syria kéo dài quá lâu cho đến khi Tổng thống Al-Assad đang chiến thắng. Nhiều vấn đề, như vấn đề người Cút, vẫn chưa có giải pháp. Thêm vào đó là hiện nay, tại Syria, hiện không còn xã hội dân sự nữa. Giáo sư Ricardi cũng nhận xét rằng các tín hữu Kitô dưới chế độ của Tổng thống Al-Assad ở Syria và Saddam Hussein ở Iraq tương đối được tự do hành đạo, và vì thế họ ủng hộ các chế độ này trong thời gian dài. Nay, họ đang phải trả giá cao vì sự ủng hộ ấy. Trung Đông, với các cuộc trục xuất và xuất cư của các tín hữu Kitô thiểu số trở nên nghèo nàn hơn về mặt tôn giáo và văn hóa. Theo giáo sư Ricardi, đứng trước chiến tranh tại Syria, Âu Châu bị mất mặt. Cuộc chiến tại đây chứng tỏ cho thế giới thấy sự bất lực của Âu Châu về phương diện ngoại giao, và trong cuộc chiến tranh tị nạn, Đông và Tây Phương bị chia rẽ. Âu Châu cần cấp thiết hiệp nhất và thống nhất để chống lại sự xung đột đối đầu với các nước khổng lồ ở Á Châu. Chỉ có một Âu Châu hiệp nhất mới có thể tránh đại lục này một ngày kia khỏi trở thành một thứ Hồng Kông hoặc một khu giải trí Disneyland của lịch sử. Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ phê bình luật quốc tịch. Đức Hồng Y Oswas Garcias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, phê bình luật mới về quốc tịch được Quốc hội Liên bang Ấn thông qua, gây thiệt hại cho những người theo Hồi giáo. Trong tuyên ngôn công bố ngày 27 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Garcias nói, tôn giáo không bao giờ được trở thành tiêu chuẩn để xác định quốc tịch tại một quốc gia. Luật mới gọi tắt là CAB, chấp nhận dễ dàng đơn xin quốc tịch của các nhóm thiểu số bị bách hại tại Pakistan, Bangladesh và Afghanistan, nhưng loại trừ những người Hồi giáo. Tại rất nhiều nơi Ấn, từ ngày 9 tháng 12 năm 2019, đã diễn ra các cuộc biểu tình mạnh mẽ chống đạo luật mới, mặc dù các lực lượng an ninh của chính phủ Ấn đã thẳng tay đàn áp. Có ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Tham gia biểu tình có cả những nhóm tôn giáo không thuộc Ấn giáo và nhiều người Ấn giáo thuộc giới trí thức cũng chống lại đạo luật này, đồng thời cổ võ một nước Ấn Độ đa chủng tộc và tôn giáo. Nhiều nhân vật công giáo tham gia biểu tình đã bị cầm tù. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Garcias nhận xét rằng bạo lực không thể là giải pháp khi có những ý kiến khác biệt. Luật mới thật là điều đáng lo âu cho tất cả các công dân và có thể gây hại cho đất nước. Có nguy cơ đất nước bị chia rẽ vì lý do tôn giáo, và đó là điều rất nguy hiểm. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ kết luận, với lời kêu gọi đối thoại và bãi bỏ luật mới, ngài viết, chính phủ cần đối thoại với những người chống lại luật CAB và đạt tới một thỏa thuận về cách thức để đạt tới công lý, bình đẳng và quân bình. Không có nguy hiểm gì trong việc quay trở lại, đổi hướng nếu cần thiết cho thiện ích của đất nước và nhân dân. Mùa Giáng sinh là mùa an bình, công lý và hiệp nhất. Những giá trị này, Chúa Cứu Thế của chúng ta đã mang đến cho nhân loại ở Bethlehem và trở thành điều hiển nhiên trong tâm trí chúng ta ngày nay. tin Ấn Độ Dương. Toan tính cấm cử hành Giáng sinh tại Comoros không thành công. Một toan tính nhân danh Hồi giáo để cấm cử hành lễ Giáng sinh tại quần đảo Comoros trong Ấn Độ Dương đã không thành công. Quần đảo này chỉ rộng 2.600 cây số vuông trong Ấn Độ Dương, với dân số 860.000 người, hầu hết theo Hồi giáo, và chỉ có 6.000 tín hữu Công giáo, hợp thành một địa phận đại diện tông tòa. Hôm 24 tháng 12 vừa qua, Giám đốc Ban Hồi giáo vụ thuộc Bộ Tư pháp Comoros đã công bố thông báo chính thức cấm cử hành lễ Giáng sinh và cấm tất cả những biểu hiện bên ngoài của lễ này. Nhưng cùng ngày hôm đó, phát ngôn viên của chính phủ Comoros nói rằng, tuyên bố của một quan chức về Hồi giáo vụ không phải là lập trường của chính phủ, và Hội đồng các Mufti Hồi giáo tại nước này không hề có vấn đề cấm bất kỳ ai thực hành tôn giáo của họ. Hồi giáo của chúng ta là một Hồi giáo bao dung, không nên pha trộn những ý kiến cá nhân với quyết định của chính phủ. Về phần Bộ trưởng Nội vụ của Comoros, ông cho biết, quyết định tự ý của trưởng ban Hồi giáo vụ sẽ có hậu quả. Ông nói, không phải tôi là người nói về việc cách chức đương sự, nhưng tôi đã thỉnh cầu Tổng Kiểm sát trưởng mở cuộc điều tra. Đương sự đã lôi kéo trách nhiệm của đất nước và chính phủ mà chúng tôi không được thông báo gì. Trong tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, đặc trách an ninh công cộng, tôi nghĩ rằng, nếu có những biện pháp cần đưa ra về vấn đề này, thì chính tôi phải quyết định, chứ không phải ông trưởng ban Hồi giáo vụ. Tin Tây Phi Châu. Hơn 800 hoạt động khủng bố tại Tây Phi Châu. Trong năm 2019, có hơn 800 cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại biển Tây Phi Châu. Trong đó, nhiều vụ đánh vào nhân sự và các cơ sở của các giáo hội Kitô. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS, con số các vụ tấn công khủng bố tăng vọt từ 180 vụ trong năm 2017 lên hơn 800 vụ trong năm 2019 tại ba nước ở miền Tây Phi Châu là Burkina Faso, Mali và Niger. Sự gia tăng bạo lực này là do lực lượng nhà nước Hồi giáo IS ở vùng Đại Sahara và nhóm Jamaat Nas al-Islam, thân lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Hồi tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố rằng vùng CS sẽ được chính phủ Mỹ đặc biệt quan tâm như một vùng ngoài Trung Đông và cần đánh bại liên minh nhà nước Hồi giáo IS hoạt động tại đây. Các tín hữu Kitô ở vùng CS bị tấn công nhiều lần trong năm nay. Gần đây, là ngày 1 tháng 12 vừa qua, một nhóm khủng bố đã tấn công một nhà thờ Tin lành ở Burkina Faso trong lúc hành lễ, giết hại 14 người, trong đó có nhiều trẻ em. Đức cha Rustin Kientanga, giám mục giáo phận Công giáo Uligura, nói với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, hiện đang có một cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Từ nhiều tháng rồi, các giám mục chúng tôi tố giác những gì đang xảy ra tại Burkina Faso, nhưng không ai lắng nghe chúng tôi. Đất nước này đang ở mức độ bất an chưa từng có. Nguyên trong năm nay, có hơn 60 Kitô hữu bị giết tại quốc gia này. Bạo lực leo thang tại Burkina Faso trong năm nay đã làm cho khoảng 486.000 người phải tản cư, theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Theo Trung tâm CSIS, chính phủ Burkina Faso, Mali và Niger thiếu trang bị để đối phó với tình trạng khủng hoảng an ninh trong vùng. Trong khi đó, các nhóm Hồi giáo cực đoan tại vùng CS được trang bị tối tân và liên kết thành một liên minh mở rộng hoạt động của họ trong vùng. Theo tuyên bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, khả năng các nhóm khủng bố này vượt quá khả năng của các chính phủ miền và quốc tế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng tĩnh tâm mùa vọng năm 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên phủ giáo hoàng. Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019, tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong Điện Tông Tòa của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco và giáo triều Roma đã tham dự buổi tĩnh tâm mùa vọng. Vị giảng thuyết là cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng. Trong phần thứ nhất, cha Raniero Cantalamessa giảng thuyết về bài ca Magnificat được cất lên khi mẹ đi thăm bà Elizabeth với tựa đề Bài ca Magnificat trường truyền giáo. Cha Cantala Mesa bắt đầu bài giảng như sau. Trong bài suy niệm này, chúng ta cùng đi với Đức Maria đến một thành miền núi và vào nhà bà Elizabeth. Đức Maria nói một cách thân tình với từng người chúng ta qua bài vinh tụng ca của mẹ, bài Magnificat. Hôm nay, Giáo hội Công giáo cử hành kim khánh linh mục của người kế vị Thánh Phêrô và bài ca của Đức Maria là lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim một cách tự nhiên trong hoàn cảnh như thế này. Thiết tưởng, một bài suy niệm về bài ca này là một cách đơn sơ của chúng ta để kỷ niệm sự kiện đó. Để hiểu được vị trí và ý nghĩa của bài thánh ca của Đức Maria, chúng ta cần nói ít điều về các bài ca vịnh nói chung. Trong các trình thuật phúc âm về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, các ca vịnh Benedictus, Magnificat, Nunc Dimittis được dùng để giải thích những gì xảy ra một cách siêu nhiên, nghĩa là để tăng cường ý nghĩa của các sự kiện truyền tin, thăm viếng và Giáng sinh, làm cho các biến cố này trở thành một hình thức tuyên xưng đức tin và ngợi khen. Các bài ca ấy nhấn mạnh đến ý nghĩa tiềm tàng của các sự kiện cần phải được đưa ra ánh sáng. Như thế, các ca vịnh là một phần không thể thiếu trong trình thuật lịch sử, và không chỉ là các đoạn xen kẽ hay các đoạn riêng biệt, bởi vì mọi sự kiện lịch sử được tạo thành từ hai yếu tố, sự kiện và ý nghĩa của sự kiện. Có lời chép rằng, phụng vụ Kitô giáo bắt đầu bằng những ca vịnh về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Nói cách khác, những ca vịnh này chứa đựng phụng vụ Giáng sinh trong một giai đoạn phôi thai. Chúng là sự hình thành các yếu tố thiết yếu của phụng vụ, vốn là một cử hành hân hoan của đức tin trong biến cố cứu độ. Theo các học giả kinh thánh, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết về các ca vịnh này. Chẳng hạn như những ai là các tác giả thực sự, những nguồn gốc và cấu trúc. May mắn thay, chúng ta có thể để lại tất cả những vấn đề này cho các nhà phê bình tiếp tục nghiên cứu chúng. Chúng ta không cần phải chờ đợi những điểm tối nghĩa này được giải quyết, mà vẫn có thể được soi sáng bởi những ca vịnh này. Điều này không phải vì những vấn đề này không quan trọng, nhưng vì có một xác tín khiến cho tất cả những điều không chắc chắn ấy trở nên ít quan trọng hơn. Thánh sử Luca đã chấp nhận những ca vịnh này trong phúc âm của Ngài, và giáo hội đã chấp nhận phúc âm của Thánh Luca trong giáo luật của mình. Những ca vịnh này là lời Chúa được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần. Bài Magnificat là bài ca của Đức Maria vì Chúa Thánh Thần đề cập đến mẹ, và điều này làm cho ca vịnh này là của mẹ còn mạnh mẽ hơn cả yếu tố là liệu mẹ có thực sự tự viết ra ca vịnh này hay không. Trên thực tế, chúng ta không thực sự quan tâm đến việc liệu Đức Maria có sáng tác ra bài Magnificat hay không, nhưng là liệu mẹ có sáng tác ca vịnh ấy theo cảm hứng của Chúa Thánh Thần hay không. Cho dù chúng ta có chắc chắn rằng Đức Maria đã sáng tác ra bài này đi nữa, chúng ta sẽ không quan tâm đến điều đó cho bằng sự kiện là Chúa Thánh Thần nói với chúng ta qua bài ca này. Ca vịnh của Đức Maria là một cách mới để nhìn Thiên Chúa và thế giới. Trong phần đầu tiên, bao gồm các câu từ 46 đến 50, theo sau những gì đã xảy ra nơi mẹ, ánh mắt Đức Maria hướng về phía Thiên Chúa. Trong phần thứ hai, bao gồm những câu thơ còn lại, ánh mắt của mẹ hướng về thế giới và lịch sử. Một cái nhìn mới về Thiên Chúa. Động thái đầu tiên trong Magnificat là hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa có tính ưu việt tuyệt đối so với mọi thứ khác. Đức Maria không chậm trễ trong việc đáp lại lời chào của bà Elizabeth. Mẹ cũng không tham gia vào cuộc thảo luận với con người, nhưng với Thiên Chúa. Mẹ hồi tưởng lại bản thân và đắm mình trong Thiên Chúa vô hạn. một kinh nghiệm khôn sánh về Thiên Chúa đã được chỉnh sửa trong Magnificat cho mọi thời đại. Đó là ví dụ tuyệt vời nhất của cái gọi là ngôn ngữ siêu nhiên. Người ta thấy rằng, khi một thực tại thiêng liêng được mặc khải cho một linh hồn, nó thường tạo ra hai tình cảm trái ngược nhau, sợ hãi và yêu mến, ngỡ ngàng và cuốn hút. Thiên Chúa mặc khải chính Ngài như một mầu nhiệm uy nghi và hấp dẫn. Uy nghi vì sự vĩ đại của Ngài, hấp dẫn vì lòng nhân hậu của Ngài. Khi ánh sáng của Thiên Chúa lần đầu tiên chiếu vào Ngài, Thánh Augustino thú nhận: "Tôi run rẩy vì tình yêu và nỗi sợ." Và thậm chí cả những tiếp xúc sau đó với Chúa cũng khiến Ngài vừa run rẩy vừa rực cháy. Chúng ta tìm thấy một cái gì đó tương tự nơi bài ca của Đức Maria, được thể hiện bằng Kinh Thánh, thông qua các tước hiệu được sử dụng. Thiên Chúa được gọi là Adonai, nghĩa là Đức Chúa, có ý nghĩa hơn nhiều so với thuật ngữ Lord chúng ta dùng để dịch, hay Đức Chúa, hay Đấng Toàn Năng, và trên hết là Đấng Chí Tôn Chí Thánh, danh người thật Chí Thánh Chí Tôn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Thiên Chúa thật linh thiêng và toàn năng, được mọi người tin tưởng, được xem như là Đấng cứu độ tôi, là một Đấng nhân hậu và đáng yêu, một Thiên Chúa của riêng ta, một Thiên Chúa đối với mọi loài thụ tạo của Ngài. Trên hết, chính sự nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm sáng tỏ lòng nhân từ và sự gần gũi của Người với loài người chúng ta. Lòng thương xót của Chúa từ đời này đến đời khác. Những từ này cho thấy ý tưởng về lòng thương xót của Chúa như một dòng sông hùng vĩ chảy suốt lịch sử loài người. Kiến thức về Thiên Chúa gợi lên như một phản ứng và một sự tương phản, một nhận thức và kiến thức vừa mới mẻ vừa chân thực về chính mình và bản ngã của riêng mình. Bản ngã chỉ được nhận ra trước Coram Deo, nghĩa là trước nhan thánh Chúa. Đây là những gì xảy ra trong Magnificat. Đức Maria cảm thấy được Chúa nhìn đến. Mẹ bước vào cái nhìn đó và thấy mình như Chúa thấy mẹ. Và mẹ nhìn thấy mình thế nào trong ánh sáng thánh thiên này? Thưa, như là người nữ tỳ hèn mọn. Ở đây, sự khiêm nhường có nghĩa là sự nhỏ bé và thấp hèn, thật sự, chứ không phải là nhân đức khiêm nhường. Mẹ thấy mình là một nữ tỳ của Chúa. Mẹ thấy mình chẳng là gì để Chúa đoái thương nhìn đến. Đức Maria không cho rằng sự lựa chọn của Chúa là vì đức tính khiêm nhường của mình, nhưng vì ân sủng của Chúa. Nghĩ khác đi sẽ có nghĩa là tiêu diệt sự khiêm nhường của Đức Maria. Đức tính này có một cái gì đó rất đặc biệt. Ta có đức tính này khi nghĩ rằng mình không có, và ta không có đức tính này khi nghĩ rằng mình có nó. Từ nhận thức này về Thiên Chúa, về chính mẹ và về chân lý, bùng lên niềm vui và niềm hân hoan. Thần trí tôi hớn hở vui mừng. Niềm vui của sự thật bùng nổ, niềm vui trước kỳ công Chúa, một niềm vui của lời tán tụng thuần khiết và nhưng không. Đức Maria tán dương Thiên Chúa vì chính Ngài, cho dù mẹ ca ngợi Chúa vì những gì Ngài đã làm nơi mẹ. Mẹ tán dương Thiên Chúa vì kinh nghiệm cá nhân của riêng mình, như tất cả những người thờ phượng nổi bật được nhắc đến trong Kinh Thánh. Niềm hân hoan của Đức Maria là một sự hân hoan cánh chung cho hành động có tính quyết định của Thiên Chúa, và đó là sự hân hoan của tạo vật vì được Đấng tạo hóa của mình yêu thương. Đó là niềm vui được phục vụ Đấng Thánh, tình yêu, vẻ đẹp, sự vĩnh cửu. Đó là sự viên mãn của niềm vui. Thánh Bonaventura, người đã trực tiếp trải nghiệm những tác động biến đổi đối với một linh hồn được Thiên Chúa viếng thăm, đã mô tả sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần trước Đức Maria tại thời điểm truyền tin như một ngọn lửa bao trùm toàn bộ Đức Mẹ. Ngài viết, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ như một ngọn lửa thần thánh thổi vào tâm trí mẹ và thánh hóa thân xác mẹ. ban cho mẹ một sự thuần khiết hoàn hảo nhất. Ồ, giá mà bạn có thể cảm nhận được ở một mức độ nào đó, ngọn lửa từ trời rơi xuống, uy nghi và tuyệt vời như thế nào, cũng như sự tươi mát mà lửa ấy mang lại. Giá mà bạn có thể nghe thấy bài thánh ca tưng bừng của Đức Trinh Nữ. Ngay cả những nhà khoa học nghiêm khắc và chính xác nhất cũng nhận thức được rằng chúng ta đang đối diện với những từ không thể hiểu được thông qua các phương thức phân tích triết học thông thường, và thừa nhận rằng bất cứ ai đọc những dòng này đều được mời gọi để chia sẻ trong hân hoan. Chỉ có cộng đồng cử hành của những người tin vào Chúa Kitô và những ai trung tín với Người mới có thể hiểu được những văn bản này. Nó được nói trong thần khí và không thể hiểu được nếu không ở trong thần khí. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng năm 2019 cho Giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên Phụ Giáo Hoàng. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài giảng Tĩnh Tâm nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Herodê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herodê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta." Bấy giờ Herodê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói thế, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Họ đã quỳ gối xuống sụp lại người, rồi mở kho tàng ra, họ dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộc báo đừng trở lại với Herodê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ hiển linh hôm nay là sự kiện đầu tiên Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, cho những người không phải là Do Thái giáo, nhưng chân thành đi tìm kiếm sự thật. Bài tin mừng nằm trong cấu trúc liền kề với biến cố Giáng sinh về những nhân vật như Herodê, các thượng tế và kinh sư ở Jerusalem, và đặc biệt là hài nhi Giêsu được mặc khải như là ánh sáng của muôn dân. Ngày lễ hiển linh, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và phép lạ tại tiệc cưới Cana là ba sự kiện lớn thuật lại việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho thế giới. Bài tin mừng cho biết Đức Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem miền Giu-đê. Đây là một thị trấn nhỏ cách Jerusalem khoảng 7 cây số về phía nam, là quê hương của vua David. Bấy giờ đang là thời trị vì của vua Herodê cả. Ông này cai trị miền Giu-đê từ năm 37 trước Công nguyên đến năm thứ tư Công nguyên. Như đã có lần nói, dù có công tái thiết đền thờ Jerusalem, nhưng vì ủng hộ nền văn hóa Hy Lạp nên Herodê cả bị người Do Thái ghét bỏ. Lịch sử kể lại, sau khi ông qua đời, xứ Giu-đa đã phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng về kinh tế và chính trị. Bài tin mừng hôm nay nhắc đến các nhà đạo sĩ. Họ có thể là những học giả đến từ Ba Tư, hoặc cũng có thể chính là những nhà chiêm tinh của xứ Babylon. Họ từng được tiếp xúc với văn hóa Do Thái, nên có biết đến những tiên báo trong Kinh Thánh. Sau này truyền thống các giáo phụ cho rằng họ là những vị vua bởi vì họ tiến dâng hài nhi Giêsu ba loại lễ phẩm liên quan đến vương quyền: vàng, nhũ hương và mộc dược. Cũng từ thời các giáo phụ, vàng được coi là biểu tượng cho vương quyền, nhũ hương là biểu tượng cho thần tính và mộc dược biểu tượng cho cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu. Các nhà đạo sĩ đến Jerusalem và cho biết: chúng tôi đã thấy một vì sao lạ xuất hiện. Trong văn hóa thượng cổ, người ta cho rằng khi có một vĩ nhân chào đời thì cũng đồng thời xuất hiện một vì sao mới. Bên cạnh đó, vào thời Đức Giêsu, ngôi sao cũng là hình ảnh biểu tượng của Đấng Messiah. Bài tin mừng cũng nói rằng khi các đạo sĩ dừng lại và vào nhà, thì đây không phải là ngôi nhà của gia đình thánh ở làng Nazareth, nhưng có thể vẫn là ngôi lều tại Bethlehem, nơi Đức Giêsu mới sinh. Bài đọc tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta nhận ra rõ mầu nhiệm hiển linh của Thiên Chúa, bởi nếu không thì sao bỗng dưng có những người từ xa đến hỏi thăm về vị vua mới sinh? Nếu Thiên Chúa không soi sáng dẫn đường thì làm sao họ có thể đến đúng nơi mà Ngài đang hiện diện? Các nhà đạo sĩ được thúc đẩy phải lên đường đi nhìn ngắm bầu trời. Việc con người chân thành tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự thật, đó chính là một bước để họ đến gặp gỡ Thiên Chúa. Quả thật, khi các vị đến Jerusalem, nhờ sự soi sáng của Kinh Thánh và các kinh sư hướng dẫn, họ đã nhận được những thông tin chính xác hơn. Nhưng ngay cả khi đó, dù đã có những dấu hiệu chỉ dẫn tương đối chính xác, đích thân các vị phải can đảm lên đường. Đúng lúc đó, như bài tin mừng cho biết, ngôi sao lạ lại xuất hiện, dẫn các vị đến nơi mà các ngài cần phải đến. Các nhà đạo sĩ không nhận thấy vinh quang hay uy quyền của hài nhi nằm trong máng cỏ, vì làm sao một hài nhi bé nhỏ có thể tỏ lộ sức mạnh hay uy quyền? Nhưng các vị vẫn thờ lại người. Chắc hẳn các vị ấy đã nhìn sâu hơn qua dáng vẻ bề ngoài khiêm hạ của một con người. Ánh vinh quang và uy quyền của một vị đế vương, một vị minh quân của nhân loại, một đấng cứu thế muôn dân hằng trông đợi. Quả thật, vì các vị ấy đã tin. Thiên Chúa là ánh sáng soi cho dân nước, không loại trừ bất cứ người nào. Tất cả những ai thành tâm tìm kiếm đều có thể gặp gỡ được Ngài. Điều này được khẳng định trong Công đồng Vaticano thứ hai rằng, bất cứ ai biết thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, biết cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong hành động của mình, theo sự hướng dẫn của tiếng lương tâm, họ có thể được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ hiển linh chính là ngày để người Kitô hữu suy nghĩ về ơn gọi và phẩm giá của mình. Mỗi người đều là hình ảnh của giáo hội. Vì thế, qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên phần tử của hội thánh. Tuy nhiên, là một thành viên không có nghĩa là đương nhiên được thừa hưởng ân phúc. Nhưng hơn nữa, khi đã gia nhập vào hàng ngũ của Hội Thánh Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi để loan truyền ánh sáng của Chúa cho trần gian. Ngày xưa, các đạo sĩ đã lầm lũi bước đi nhờ tia sáng của một ánh sao lạ dẫn đường. Cuối cùng, các ngài đã tìm thấy đấng cứu độ, các ngài đã tin vào ánh sáng ấy, các ngài đã trở thành những nhân chứng đầu tiên cho dân ngoại về đấng cứu thế. Ngày nay, là những Kitô hữu, chúng ta đã hăng hái để chu toàn sứ mạng của mình chưa? Hay chúng ta tự ti mặc cảm cho rằng mình yếu thế, không đủ khả năng? Hay thế giới này người ta không nhìn nhận mình? Thực ra, có một nghịch lý là trời càng tối thì người ta càng dễ dàng nhìn thấy ánh sao. Nếu giả như tất cả chúng ta đều đang bước đi trong trần gian, dưới bóng tối của sự dữ, tội lỗi, lầm lạc, thì tại sao chúng ta không nhân cơ hội ấy thắp lên ánh sáng nhỏ nhoi của mình, dù nhỏ bé, nhưng chắc chắn mọi người sẽ nhận ra. Chỉ cần tin tưởng chắc một điều thôi, ánh sáng luôn xóa tan bóng tối, và bóng tối không thể dập tắt được ánh sáng. Trong cuộc đời mỗi gia đình và mỗi người chúng ta, chắc chắn có những khó khăn, thử thách, có lúc bóng tối bao trùm, nhưng nếu thành tâm, chân thành tìm kiếm, chúng ta sẽ được thấy ánh sáng. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn cho chúng ta những cơ hội để chúng ta có thể nhận ra và gặp gỡ được Ngài, và nhờ đó chúng ta sẽ trở nên nhân chứng về Ngài cho các gia đình khác và cho những người xung quanh. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, gia đình Nazareth này đáp lại thánh ý Chúa Cha, giúp đỡ nhau khám phá và thực hiện dự phóng của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, kể cả những người đứng ở đầu đường hòa giải. Trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật ngày 29 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa về ngày lễ Thánh Gia và nêu bật tấm gương của các thành phần gia đình thánh này, làm việc, cầu nguyện, chia sẻ, đả thông với nhau. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình hãy tái lập sự đả thông, nói chuyện với nhau. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E davvero oggi è una bella giornata. Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Il termine santa inserisce questa famiglia nell'ambito della santità, che è dono di Dio, ma al tempo stesso è libera e responsabile adesione al progetto di Dio.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay trời thật đẹp. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Gia Nazareth. Từ thánh được tháp nhập vào gia đình này trong bối cảnh sự thánh thiện là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng đồng thời là sự tự nguyện gắn bó với kế hoạch của Thiên Chúa trong tinh thần trách nhiệm. Đối với Thánh Gia Nazareth là như thế. Thánh Gia hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Ví dụ, làm sao chúng ta không ngạc nhiên vì sự ngoan ngoãn của mẹ Maria đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh, đấng yêu cầu mẹ hãy trở thành mẹ của Đấng Thiên Sai. Mẹ Maria cũng như mọi thiếu nữ thời ngày sắp cụ thể hóa dự án của cuộc đời, nghĩa là thành hôn với Thánh Giuse. Nhưng khi mẹ nhận thấy Thiên Chúa gọi mẹ vào một sứ mạng đặc biệt, mẹ không do dự tuyên xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Chúa Giêsu đã ca ngợi sự cao cả của mẹ, không phải vì vai trò làm mẹ của người, cho bằng vì sự tuân phục Thiên Chúa. Phúc cho người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Và khi mẹ không hiểu rõ những biến cố có liên hệ tới mình, mẹ Maria suy niệm trong thinh lặng, suy tư và tôn thờ sáng kiến của Chúa. Sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá thánh hiến sự hoàn toàn, sự sẵn sàng vâng phục của mẹ. Về phần Thánh Giuse, tin mừng không kể lại cho chúng ta lời nào. Ngài không nói, nhưng chỉ hành động bằng cách vâng phục. Ngài là người thinh lặng, người vâng phục. Dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa mà Thiên Thần đại diện, Thánh Giuse đưa gia đình thoát khỏi những đe dọa của vua Herode. Thánh gia liên đới với bao nhiêu gia đình trên thế giới, buộc lòng phải lưu vong, liên đới với tất cả những người bị bó buộc phải bỏ quê hương của mình vì bị đàn áp, bạo lực, chiến tranh. Sau cùng là Chúa Giêsu. Ngài là Thánh Ý của Chúa Cha. Nơi Ngài, như Thánh Phaolô đã nói, không có dạ và không, nhưng chỉ có dạ. Và đó là điều được biểu lộ trong bao nhiêu lúc trong cuộc sống trần thế của Ngài. Giai đoạn trong đền thờ, khi Chúa Giêsu trả lời cha mẹ lo lắng tìm kiếm Ngài. Ba mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Rồi Ngài thường lặp đi lặp lại, lương thực của Thầy là làm theo Thánh Ý Đấng đã sai Thầy. Kinh nguyện của Ngài nơi vườn cây dầu, lạy cha, nếu chén này không thể cất đi mà con không phải uống, thì xin theo Thánh Ý cha. Tất cả những biến cố ấy là sự thể hiện trọn vẹn những lời chính Chúa Kitô đã nói. Chúa đã không muốn hy tế và lễ vật, vì thế con thưa, lạy Chúa, này con đến để thi hành Thánh Ý Chúa. Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, gia đình Nazareth diễn tả một câu đồng trả lời đáp lại Thánh Ý Chúa Cha. Ba thành phần của gia đình đặc biệt này giúp đỡ nhau khám phá và thực hiện dự phóng của Thiên Chúa. Ước gì Thánh gia có thể là mẫu gương cho các gia đình chúng ta, để các cha mẹ và con cái nâng đỡ nhau trong việc gắn bó theo tin mừng là nền tảng sự thánh thiện gia đình. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha ứng khẩu khuyến khích các gia đình hãy cầu nguyện chung với nhau và đặc biệt hãy trao đổi, nói chuyện với nhau, chẳng hạn tại bàn ăn, đừng có tình trạng những người luôn sử dụng điện thoại di động và chẳng ai nói với ai. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
Affidiamo Maria, regina della famiglia. Tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle provate dalla sofferenza o dal disagio, invochiamo su di esse la sua materna protezione.
Chúng ta hãy phó dâng cho mẹ Maria, nữ vương các gia đình, tất cả các gia đình trên thế giới, đặc biệt những gia đình bị thử thách và những khó khăn chướng ngại. Và chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ phù hộ các gia đình trong tình mẫu tử của Mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Udini et ficiamur promissionibus Christi.
Grazie tua in quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut piangere nuntiante Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux et perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, preghiamo il Signore per le vittime dell'orribile attentato terroristico di ieri a Mogadiscio, in Somalia, dove nell'esplosione di un'autobomba sono stati uccisi oltre 70 persone.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố kinh khủng hôm qua bằng xe bom tại Mogadiscio, thủ đô Somalia, làm cho hơn 70 người chết. Tôi gần gũi tất cả các gia đình đang thương khóc những người thân yêu bị thiệt mạng. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện với kinh kính mừng.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Rồi Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương, các nhóm giáo xứ, hội đoàn và người trẻ. Ngài đặc biệt gửi lời chào thăm các gia đình hiện diện và những người tham dự qua truyền hình và truyền thanh. Đức Thánh Cha nói, gia đình là kho tàng quý giá, cần phải luôn nâng đỡ và bảo vệ. Hãy tiến bước. Tôi chào thăm và cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và những ngày cuối năm thanh thản. Chúng ta kết thúc một năm trong an bình trong tâm hồn và trong gia đình, đả thông với nhau trong gia đình. Tôi cảm ơn anh chị em vì những lời chúc mừng và vì những lời cầu nguyện của anh chị em. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi.
E a tutti auguro una buona domenica e un fin anno sereno. Finiamo l'anno in pace. Pace del cuore, questo vi auguro. E in famiglia, comunicandosi uno all'altro. Vi ringrazio ancora dei vostri auguri e delle vostre preghiere. Continuate, per favore, a pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn độ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật 29 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.